Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục Tập 30. Phụ lục: Công đức in tạo kinh tượng, Pháp Sư Hoằng Nhất Giảng, Cư Sĩ Vô Thích Âm bút ký. Chúng sanh trầm luân trong biển khổ, ắt phải nhờ vào thuyền tự cứu. Giáo hóa hướng dẫn thế gian, hoàn toàn cây vào kinh tượng để duy trì, hầu truyền đăng cho vô tận đời sau. Do bởi lẽ ấy, phàm những ai có thể phát tâm đối với kinh Phật, tượng Phật, hoặc khắc, hoặc chép, hoặc tạc, hoặc đắp, hoặc thép vàng, hoặc vẽ vời, đối với các cách in tạo như thế, hoặc cạn kiệt tâm mình, một mình ra sức lo liệu, hoặc vì sức mình chẳng đủ, bèn khuyên bảo rộng rãi mọi người, hoặc lưu thông những kinh tượng người khác đã in tạo để cúng dường, hoặc thấy người khác vừa in tạo bèn tán trợ hoặc hoan hỷ, thì công đức của những người ấy đều thật rộng, thật lớn, chẳng thể dùng toán số tầm thường để tính toán được. Vì sao vậy? Phật lực vô biên, khéo dẹp các khổ, chúng sanh vô lượng, nghe pháp khó lắm. Nay những người gây công đức in tạo ấy khai thông cụ pháp, hoằng dương sự giáo hóa rộng lớn, thí rộng khắp bè báu, giúp khắp những ai hữu duyên. Tâm lượng ấy rộng lớn, quả thật chẳng thể nghĩ bàn. Vì vậy, công đức ấy cũng rộng lớn, chẳng thể nghĩ bàn. Này kính cẩn, đem như lời vốn do kinh dạy, nêu đại lược 10 điều lợi ích to lớn. Kính cẩn dùng lời văn nông cạn để lần lượt trình bày như sau. 1. Các thứ tội lỗi đã tạo trước đây, hễ nhẹ bèn lập tức tiêu diệt, nặng thì cũng chuyển thành nhẹ. Tham sân si là chúng tử tạo thành oan nghiệp, thân khẩu ý là cơ quan để làm ác. Đêm thanh tự kiếm điểm, đời này đã phạm nhiều tội chẳng thể tính được. Nếu gộp những tội đã phạm trong nhiều đời, thì tội nghiệp đã tạo nhiều như núi băng nơi xứ lạnh, chẳng thể không sợ hãi. Tuy nhiên tội tánh vốn không, nếu giấy đồng tâm có chục tội, thể nguyện lưu thông thánh kinh, tức là kinh điển nhà Phật, chẳng nghiêm tượng Phật, thì núi băng tội ác một khi gặp phải huệ nhật, lẽ nào chẳng tiêu giảm không dấu vết ư? 2. Thường được các thần, tức thiên thần ủng hộ, hết thảy tai nạn, ôn dịch, nước lửa, giặc cướp, đao binh, lao ngục đều chẳng bị hứng chịu. Những thứ ác báo trong nhân gian không gì chẳng phải là do ác nghiệp đã tạo trong nhiều đời cảm thành. Thiện lực trong một niệm có thể xoay chuyển được lòng trời. Tu hành thiện nghiệp phải bắt đầu thực hiện từ công đức thù thắng, nhưng thuận tiện dễ làm nhất là in tạo kinh tượng. Công đức ấy sẽ cảm động những vị thần tốt lành, nên sẽ được họ hộ vệ. Điều này quả thực có mối quan hệ lợi ích lẫn nhau. Bởi lẽ dù là thần đạo hay thiên đạo, nói theo Phật pháp đều bị túc nghiệp sai sử, chưa thoát khỏi cả nhân khổ luân chuyển bạo kiếp. Do vậy, khi Đức Như Lai thuyết pháp, thường có vô số thiên thần cung kính ủng hộ. Khi ngài A Nan kết tập kinh, tứ đại thiên vương nâng án. In tạo kinh tượng là chuyện chư thiên long thần hoan hỷ phi thường. Do công đức này cảm được những vị thần tốt lành thường ủng hộ cho. Hết bỏ thân này lìa các tai ách, đây là chuyện phải như vậy, chứ không phải nhờ may mắn mà được các thần ủng hộ đâu nhé. 3. Quản đối đời trước đều được lợi ích nơi pháp, được giải thoát vĩnh viễn, thoát khỏi nỗi khổ tâm cừu báo phục. Hết thảy các thứ hành vi ngăn ngược kích oán như tranh giành, ghen ghét, dối trá, vu hãm, cướp đoạt, tàn sát, vân vân trong nhân gian, không gì chẳng bắt nguồn từ ý niệm, tự tư tự lời. Phật pháp lấy phá trừ ngã chấp làm công trình bậc nhất để cứu khổ, gột sạch nạn. In tạo kinh tượng lợi khắp nhân gian là công đức pháp thí chẳng thể nghĩ bằng, ảnh hưởng rất rộng. Một giọt mưa pháp thừa sức dập tắt lửa sân oán đối nhiều đời, hóa thù thành ân, chuyển họa thành phước, quyền ấy có bao giờ chẳng do chính ta thực hiện. 4. Dạ xoa, ác quỷ chẳng thể xâm phạm, rắn độc, cọp đói chẳng làm hại được. Hạnh xấu kiêu tham là cái nhân sâu xa khiến đọa lạc trong quỷ đạo. Lửa sân vô minh là điềm gây nên tai ương độc trùng, kết oán nhiều đời, tầm thù chấm kiếp, ác duyên chưa chín mùi, mặc ý tiêu dao. Đến khi cơ hội đã tới, nhờ ai giải cứu? Quỷ mị xâm hại, cọp rắn bức bách, oan nghiệt do mình tự gây, chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên. Người tu kinh sợ, in tạo kinh tường, hành sáng truyền sám hối tội. Do vậy, dù có ác duyên cũng đều tiêu trừ được. Nếu lâm vào hiểm địa, liền hóa thành đường bằng phẳng. 5. Tâm được an ủi, ngày không hiểm sự, đêm không ác mộng, vẻ mặt tươi sáng, khí lực sung mãn, việc làm tốt lành thuận lợi. Trần thấy đông người, 10 phần có đến 7-8 phần gặp cảnh kinh hãi, ưu phiền, nghi ngờ, buồn bã, áo não, oán hận, thống khổ. Trong một đời chúng ta, trong 10 phần có đến 7-8 phần lâm vào cảnh kinh hãi, ưu phiền, nghi ngờ, buồn bã, áo não, oán hận, thống khổ. Ấy là vì chấp ngã, những gì ở ngoài, ta đều đứng vào vị trí đối lập, một mình kháng cự mọi người, còn gì nguy hơn? Huống chi dục tâm khó thỏa, giống như hang sâu, vô sự lại tự khuấy rộng mình, không gió cũng nổi sóng. Đấy chính là lý do hình là đậm tội, thân là gốc khổ vậy. Phật Pháp khéo diệt các gốc khổ, những người in tạo kinh tượng sẽ được đường pháp vị nên thông sáng, hoặc ngầm được gia bị nên trở thành thông suốt, nhanh lẹ. Các chướng tiêu sạch, tâm yên, thần khỏe, thân sắc tươi nhuận là chuyện chắc chắn vậy. 6. Chỉ tâm phụng sự Pháp, dẫu không mong cầu, tự nhiên cơm áo dư dật, gia đình hòa thuận, phước thọ dài lâu. Cư xử với người thấy biết chỉ một niềm chân thật, hễ có cơ hội bèn vội làm ngay, không suy tính, không mong cầu, phát tâm thật chân thành thiết tha, vận dụng hết sức lực, tự nhiên thành tựu thật cao chổi. Đối với việc in tạo kinh tượng chí thành ngút trời, người chỉ tâm phụng sự Pháp thực hiện bằng lòng chân thiết khẩn khoản như thế, dẫu chẳng tính đến công đức, mà công đức đạt được quả thật không hạn lượng. Ở đây chỉ nói lên một phần phước thế gian người ấy đạt được mà thôi. Tự nhiên mỗi một điều đều đạt đầy đủ, không chút khiếm khuyết. Nếu lại có người tâm ôm hy vọng rồi mới làm điều thiện, do phát tâm không chân thật thiết tha, kết quả liền nhỏ nhoi mỏng manh, ấy là điều có thể đoán chắc. Tuy nhiên một niệm lành, một đồng nhỏ nhặt đều chẳng luống uổng, đều có vô lượng quả thù thắng. Ví như một hạt thóc gieo xuống đất màu mỡ, một biến thành trăm, sau năm lần biến đổi bèn hóa thành trăm vạn triệu. Người tạo công đức hoằng pháp há chẳng thể có kế sách lớn lao, không có quyết tâm như vậy hay sao? 7. Lời nói, việc làm khiến trời người hoan hỷ, đến bất cứ đâu thường được nhiều người dốc lòng thành, yêu mến, hâm mộ, cung kính, lễ bái. Đời trước mang lòng ganh ghét, thốt lời phỉ báng, nêu chuyện ác của người, bộc lộ chỗ dở của người, thỏa ý một chốc, chết đi, trầm luân trăm kiếp, thảm khổ muôn bề, chịu độ hết thảy ác báo. Một mai sinh trong nhân gian, nhân duyên xấu hiền, đi đến bất cứ đâu đều bị chán ghét, làm bất cứ chuyện gì đều không kết quả. Nhưng người hoằng dương Phật Pháp đã gieo nhân lành từ đời trước, giữ tấm lòng báo ân, mang tâm niệm lợi lạc mọi người, hoặc tịnh tâm nghiệp tạo công đức, chép kinh, vẽ tượng, hoặc bỏ ra nhiều tiền để làm công đức, in kinh, tạo tượng, sẽ đạt được phước thù thắng chẳng thể tính lường. Hiện tại hết thảy mọi người kính yêu người ấy vốn là do công đức hoằng pháp trong đời trước mà ra. Sau này hết thảy những người khiến cho đại chúng vui mừng kính trọng, quả thật cũng là do công đức hoằng pháp trong hiện tại mà ra. Trồng cây gai được gai gốc, trồng sen được ngó sen, mỗi một hậu quả đều do mình gieo trồng vậy. 8. Ngu chuyển thành trí, bệnh tật thành khỏe mạnh, khốn đốn chuyển thành hanh thông, làm thân phụ nữ thì đến khi bao hết nhanh chóng chuyển thành thân nam. Đời trước kéo lừng trong việc dị dỗ, cũng như phong túng buông lời bán pháp, mặc sức hủy bán người có đức, thì tội nặng trầm luân ắt phải chịu về sau, lại còn bị quả báo nhiều kiếp ngu xuẩn vô tri. Đời trước vì buông miệng tham lam nên mặc sức giết hại muôn thú chim chóc, cũng như từng làm phường chài, đồ tể, thợ săn, đầu bếp, cũng như từng nắm quyền chế tạo hung khí, hóa độc, độc dược, vân vân, giúp cho sát nghiệp hung ác của người khác được thành tựu, thì sau khi tội nặng trầm luân đã trả hết, lại còn phải bị quả báo nhiều kiếp tàn phế bệnh ngặt. Đời trước tham dục không nhàm, chỉ biết bóc lột người để béo thân mình, keo tiết tàn tệ, chẳng chịu mở túi tiền cho cấp, thì sau khi trả hết tội nặng trầm luân, lại còn bị quả báo nhiều kiếp bần cùng khốn khổ tai ách. Đời trước chi kiến hiệp hồi, mang tâm vua vậy, xảo ngôn bóng bẫy, dấu diếm theo dịch dối trá, lừa dịp đưa đẩy, đo lường thiếu hụt, chần chừ lười nhác, vừa dẫm thành tánh phiền não cấu nặng nề, oán hận phẫn nộ dễ phát, tâm đố kỵ sâu dày, tình dục lừng lẫy, thì sau khi trả hết tội nặng trầm luân, lại còn phải nhiều kiếp mắc báo làm thân nữ. Chỉ có Phật pháp khéo cởi gỡ các ràng buộc, biển khổ vô biên quay đầu lại là bờ, núi tội muốn nhận dứt niệm liền thành không. Do vậy, nhờ công đức vô thượng của việc kiền thành lưu truyền kinh Phật, chẳng nghiêm tượng Phật, tội tích lũy từ quá khứ tự nhiên giảm trừ, phước thù thắng trong vị lai ngầm được viên mãn thành tựu. 9. Vĩnh viễn lý ác đạo, thọ sanh trong thiện đạo, tướng mạo đoan chánh, thiên tư siêu việt, phước lộc thù thắng. Hết thảy hàm linh xả thân thọ thân, qua lại trong sáu đường như bánh xe quay, ngàn đời vạn kiếp thường trong cảnh mộng, làm thiện không ngừng, tội hết ắt thăng lên. Kiêu căng phóng túng quên gốc, dẻo nhân đọa lạc, làm ác lắm nổi phước hụt, thọ tổn trăm ngàn vạn lần, ác báo thật đáng kinh hãi. Địa ngục ngạ quỷ và súc sanh đọa trong ba đường ác, muôn kiếp trầm luân, khó được dễ mất thân người như vậy đó. Tạo nghiệp thập thiện, tu hành ngũ giới, sánh trong trời người, túc phước chẳng nhẹ. Chư Phật Như Lai thương lần xuất điều sâu, rộng thuyết pháp cho. Đầu tiên chú trọng nhiếp tâm, chánh niệm vô tác, lìa cấu vực trần. Vì thế in tạo kinh tượng thì khi học tâm Phật, chỉ mang ý nguyện nhỏ nhặt này đã gieo nhân phước. Từ đấy về sau làm bậc tái lai, các phước tròn đủ, lỗi lạc siêu quần. 10. Có thể làm các thứ thiện căn cho hết thảy chúng sanh, dùng tâm chúng sanh làm đại phước điền, đạt vô lượng quả thù thắng. Sanh ở nơi đâu cũng thường được thấy Phật, nghe pháp, mãi cho đến khi tâm huệ rộng mở, tự chứng lục thông, mau được thành Phật. Trong thời Đức Phật có những người ở trong một thành khó thể nhiếp hóa. Phật nói những người ấy có duyên với Ngài Mục Kiền Liên, do đó bèn sai Ngài Mục Kiền Liên qua đấy. Dân chúng toàn thành quả nhiên đều dốc lòng nhận lãnh sự giáo hóa. Các đệ tử hỏi Phật về nhân duyên, Phật dạy: trong kiếp xưa Mục Kiền Liên từng làm tiều phu, một ngày nọ lên non đống củi, kinh động vô số ông bay tán loạn, thế thật hung hăng, toàn đến xâm phạm. Mục Kiền Liên răng chúng đừng hành hung, lại còn khuyên nhủ: các người đều có Phật tánh, mai này nếu ta thành đạo sẽ độ các ngươi. Này dân chúng trong thành ấy chính là hậu thân của bầy ông khi đó, do Mục Kiền Liên từng phát một niệm độ hết thảy nên có duyên với họ. Gieo nhân trong nhiều kiếp trước, một mai cơ duyên chín mùi, thâu được quả thù thắng chẳng thể nghĩ bằng này. Do đây mà thấy chúng ta trong nhiều đời trải qua nhiều thời đại, nơi nơi từng tiếp xúc vạn loại, mỗi mỗi đều có duyên với ta. Tâm địa hết sức linh diệu của mỗi một chúng sanh đều có thể làm phước điền vô thượng cho ta và người cùng được lợi. Ta đã gieo rắc hạt giống phước đức trong tâm điền của mỗi một chúng sanh thì mỗi một chúng sanh đều có đại duyên với ta. Trong tâm điền của hết thảy chúng sanh đã kết vô lượng quả phước to lớn. Tuy nói là thành tựu quả phước lớn lao vô lượng đời không hết, nhưng nói đó chính là giao nhân cho phong vị Diệu Chân Nghiêm trong thời kỳ đạo quả thành thục cũng không phải là không đúng. Vả nữa, chúng ta trước hết phải đối trì sao cho tâm điện của chính mình thánh khiết để tiếp nhận vô lượng pháp bảo của mười phương tam thế chư Phật Như Lai, tạo thành chúng tử để thoát thai đổi cốt chuyển phàm thành thánh. Thân ta có đại nhân duyên với mười phương tam thế chư Phật Như Lai, mỗi một công đức thù thắng nơi biển nguyện của chư Phật đều nhiếp trong tâm ta. Nguyện của ta và nguyện của Phật không sai biệt, từ nguyện lực từ bi của chư Phật cùng nhiếp thọ, nhưng chùm biển quả, quả thấu nguồn nhân, vô biên phước thù thắng được kích tạo trong chân tâm in tạo kinh tượng Hoằng Pháp Lợi Sanh ngày hôm nay. Phổ nguyện hết thảy những kẻ hữu duyên trong hiện tại và vị lai, hãy khéo tìm phước điền, khéo kết thắng duyên, chứ mặc cho Quảng Âm tốt đẹp nhất có diệu dụng trong hiện tiền như nước cuồn cuộn trôi qua trước mắt, chảy qua dưới chân. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho hết thảy phụ mẫu, tổ tiên, sư trưởng, quyến thuộc, các tịnh lữ, những người hữu duyên hoan hỷ tán thán tu trì pháp môn tịnh độ, hoặc những ai chơi dìm pháp môn niệm Phật đều cùng được vãng sanh Cực Lạc cùng chứng Đại Bồ Đề. Cách lưu thông kinh sách hữu ích cho thế đạo nhân tâm. Trích dẫn Ứng Quang Văn Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 4. 1. Toàn thí lưu thông có nghĩa là lưu thông bằng cách bố thí hoàn toàn, khẳng khái bỏ ra khoản tiền lớn để in ra nhiều bộ hoàn toàn thí tặng, chẳng lấy đồng nào, công đức rất lớn. Chuyện này chỉ người có sức mới làm được, nếu không có sức thì in kế vài phần, hoặc thay người ta giáo duyệt chữ, hoặc thay người ta quyến mộ, hoặc hoan hỷ tán thán, khiến tâm bố thí của người ta vững vàng thì cũng có công đức không gì lớn hơn. 2. Bản thí lưu thông có nghĩa là lưu thông bằng cách cúng thí một phần, hoặc giúp tiền mua giấy, hoặc giúp tiền in, hoặc giúp trình bày sửa chữa, hoặc đăng quảng cáo, hoặc giúp chuyên chở, tùy tiện phát tâm dùng nguyện nhỏ nhoi của mình để giúp cho hành vi thù thắng này được thành tựu, đều gọi là thí, còn gọi là bản thí. Tuy gọi là bản thí, nhưng nếu xuất phát từ lòng chí thành hoan hỷ làm chuyện này, không kiêu căng, không nhiếp sợ, thề nguyện trọn vẹn, công đức sẽ thù thắng. 3. Kỳ phước lưu thông, lưu thông do cầu phước, cầu danh, cầu lợi, cầu công, cầu thọ. Nếu có thể tùy sức ứng thí thì sở nguyện ắt tròn. Nếu do cha mẹ mất bệnh cầu mau được lành, hứa nguyện in thí lòng chí thành cảm động thiên địa, nguyện này vừa phát liền thấy linh ứng. 4. Sám hối lưu thông, có người chẳng phải là thánh hiền, ai mà không lỗi, nhưng thiên đạo họa dâm chẳng phạt tội người hối lỗi, có người phải biết sửa lỗi và sớm sám hối tội, bèn lưu thông kinh điển để chuộc tội, tận lực kiên quyết hành như thế thì túc chướng tự tiêu. 5. Báo ân lưu thông, con cái chịu ân sâu của cha mẹ, cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, sức con phùng dưỡng được nhưng cha mẹ chẳng còn, đau buồn nhưng chẳng biết làm như thế nào, chỉ nên ấn tống kinh điển đã có thể tạo phước ngầm cho người khuất, tận hết lòng hiếu thuận. Thật mong con cái trong khắp cõi đời đang ôm mối hận suốt đời, hãy điều tận lực thực hành. 6. Mẫn thương lưu thông có nghĩa là thương kẻ chết non mà lưu thông, không duyên không oán chẳng thành cho con, duyên tận bèn lìa, oán tiêu sẽ đi. Đứa con vĩnh ngộ khác lạ, tuổi trẻ chích yểu, ở đâu cũng có chuyện như thế. So với chuyện lãng phí tiền bạc để làm chuyện vô vị thì chẳng bằng in kinh tạo tường để giúp cầu siêu cứu bạc. Phàm những bậc cha anh hiền thiện rất nên khởi xướng phong khí này. 7. Các khánh lưu thông, lưu thông kinh điển khi gặp dịp vui mừng may mắn, gặp những chuyện như thành danh được lợi, dựng nghiệp xây cất, nhậm chức, thăng cấp, cưới hỏi, sinh con, tiệc thọ vân vân đều nên kiên dứt để khỏi tạo oan nghiệp. Hãy nên in kinh điển để kéo dài phước trạch. 8. Quỷ tống lưu thông có nghĩa là lưu thông bằng cách biếu tặng, lễ mừng, lễ tiễn, lễ gặp mặt vân vân. Những thứ qua lại để thể hiện tình cảm phải dùng đến lễ vật, đều có thể thay bằng kinh sách. Phổ nguyện những bậc hiện đạt trong nước nêu gương, tương lai sẽ có hiệu quả thay đổi phong tục không ai hay biết. 9. Tuyên giảng lưu thông. Vào những ngày mùng 1, ngày rằm hay ngày nghỉ, ở nhà thì tập hợp người nhà, trong làng thì tụ họp người làng, tùy theo trình độ mỗi người mà dẫn kinh điển làm chứng cứ để phương tiện tuyên nói, khiến người thất học cũng được thấm pháp, khiến cho sự giáo hóa lớn lao của bậc tiên thánh được phổ cập trong dân chúng, hiện tướng lợi rộng dài, phát vô ngại biện tài. Đây cũng là thiên chức phải nên thực hiện trọn vẹn của bậc tiên giác vậy. 10. Hàm đọc lưu thông có nghĩa là lưu thông qua thư từ, bút thiếp. Bạn bè thân thiết qua lại nên giảm trừ những loại hư văn vô ích. Trước hết nên dựng những lời văn ngọc lập thân sự thế của bậc tiên triết để khuyến khích lẫn nhau, tận hết lòng thành mượn đá nơi núi khác để làm hòn đá mài. Tùy trình độ, tùy nhược điểm của mỗi người mà khuyên cho được lợi ích. Cuối thư liệt kê những kinh sách hữu ích cho người ấy gồm bao nhiêu loại, để người ấy lấy đó làm chuẩn mực để xử thế. 11. Thiện tả lưu thông có nghĩa là lưu thông kinh điển bằng cách viết chữ đẹp. Người viết chữ đẹp hệ có ai cầu xin thư pháp, bèn tuyển những câu chi lý mẫu mực trong kinh sách để viết, nhờ đó để sửa ngay lòng người, duy trì thế đạo. Công đức ấy rất lớn. Chép được trọn thiên sách hoặc toàn bộ cho lưu hành trong đời thì công đức ấy càng vô lượng. 12. Phiên ấn lưu thông có nghĩa là lưu thông bằng cách in lại, in thêm cho nhiều những kinh điển, tranh, tượng đã được in. Kinh điển có lợi cho thế đạo nhân tâm, nếu không có bản quyền thì hãy toàn góp tiền bạc in lại để rộng lưu truyền, khiến cho cả cuộc đời thực hành nhân nghĩa chẳng đến nỗi bị bỏ phế, lao ngục trong thiên hạ trống rỗng. Ấy chẳng phải là nền móng trăm năm muôn kiếp đó ư? 13. Mậu dịch lưu thông có nghĩa là lưu thông kinh điển tranh tượng bằng cách buôn bán. Đối với những thiện thư do các nhà xuất bản hoặc do các hàng sĩ buôn bán, bèn lưu hành rộng rãi để mở rộng mậu dịch, hoặc phát hành trong các nơi cử hành pháp hội thù thắng, hoặc bán trong các đô hội lớn nhằm tạo thuận tiện cho độc giả, thì chẳng những là tạo phước mà còn được thêm tiền tài. 14. Lữ hành lưu thông. Gần đây đường tàu thủy phát triển, đường xe lửa, giao thông ngày càng thuận tiện, xa xôi ngàn dặm sớm chiều đã đến nơi. Lữ hành đã thuận tiện, lượt khách ngày càng đông. Người truyền đạo hoặc lựa dịp truyền bá trên đường đi, hoặc mang những truyền đơn lưu thông kinh điển phát theo đường đi để mọi người được nhiều lợi ích bởi mưa pháp. 15. Quảng cáo lưu thông. Buôn bán lợi dụng quảng cáo thì sự mậu dịch ngày càng phát đạt. Bậc đại sĩ nên dùng cách thức tuyên truyền pháp mới mẻ này để giúp cho việc lưu thông đại pháp. Tùy thời nghiên cứu ngành quảng cáo học, ngó hầu việc lưu truyền rộng rãi đạt được hiệu quả rộng lớn. 16. Công việc lưu thông có nghĩa là lưu thông bằng cách lưu hành nơi công cộng cho mọi người cùng đọc. Được kinh điển mà cất trên gác cao sẽ mắc tội, để xuống trên bàn chẳng để cho đại chúng biết đến thì cũng mắc tội. Những kẻ có căn cứ học vấn dùng vô ngại biện tài thích vì nhiều người tuyên nói những khuyết điểm của kinh điển thì dầu chẳng thể nói là có tội, nhưng cũng chẳng thể bảo là không lỗi. Hoằng dương đại pháp giáo hóa chỉ dạy rộng rãi thì không gì hay bằng lập những thư viện kinh sách công cộng tại các nơi. 16 cách lưu thông trên đây dựa theo những nguyên tắc do các bậc tiên hiền đã định, hãy châm chước theo thời đại mà thực hiện. Đại sư Ấn Quang khai thị về cung kính. Muốn được lợi ích thật sự nơi Phật pháp thì phải hướng về cung kính mà cầu. Có một phần cung kính thì tiêu tội nghiệp một phần, tăng phước huệ một phần. Có 10 phần cung kính thì tiêu tội nghiệp 10 phần, tăng phước huệ 10 phần. Nếu không cung kính đến nỗi khinh nhẫn thì tội nghiệp càng tăng, phước huệ càng giảm. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 30. Thank you.